This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói được Hòa Tính gửi đến cho quý vị những tài liệu trích trong cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là cụ Toán Ánh. Và trong những lần trước thì Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với cái phần Tang Ma. Thưa quý vị, Tang Ma ngày hôm nay cũng sẽ được tiếp tục gửi đến cho quý vị với cái phần người ta kêu là lễ phạn hàm. Thưa quý vị, trong cái vấn đề mà tang ma của người Việt Nam của ngày xa xưa. Thưa quý vị, lễ phạn hàm là gì? Đây là cái lễ mà bỏ tiền cũng như là gạo nếp vào cái mồm của cái người đã chết. Cái người chết, thưa quý vị, lấy một ít gạo nếp và ba cái đồng tiền mài cho nó sáng, rồi bỏ vào miệng của người chết, rồi mới rút cái chiếc đũa ngán cái hàm ra. Các cụ giải thích rằng cái nắm gạo để cho người chết dùng thay bữa, còn ba cái đồng tiền sẽ dùng để đi đò, cùng là cái tiền giải khát trong lúc mà đi đường ở cái cõi âm. Những gia đình phú quý thường dùng ba cái miếng vàng sống và chín cái hạt ngọc trai trong cái lễ phạn hàm này đó, thưa quý vị. Tiếp theo cái lễ phạn hàm, chúng tôi muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị là cái lễ phạt mộc. Lễ phạt mộc tức là một cái lễ chém vào cái áo quan để mà trừ tà ma, thưa quý vị. Người Việt Nam ta ngày xa xưa đã tin rằng trong cái chiếc áo quan, dù là cái cổ hậu sự sắm trước hay hoặc là cái cổ áo quan mua ở hàng về, đều có quỷ tinh lẫn khuất để ám ảnh người chết, gieo tai họa cho tang gia. Bởi vậy, trước khi mà làm lễ nhập quan phải khử trừ hết cái lũ ma quỷ đó bằng cái lễ phạt mộc, tức là chém vào cái áo quan ba cái nhát, thưa quý vị. Người thầy tự mới cầm một cái nấm hương đang cháy ha, đọc chú thư phù lên trên một cái con dao, rồi mới dùng cái con dao này chém khẽ vào đầu, vào cuối và ở bên cạnh, bên trong cái áo quan, tất cả là ba nhát. Vừa chém thì người này vừa nhìn niệm chú và đại ý cái câu chú là tống khứ những cái thần trùng, những cái quỷ tinh và mọi loại tà ma không được phiền hà đến người chết, cũng như là quấy nhiễu người sống bất cứ ở cái tuổi nào, đi cái phương hướng nào. Chú có lúc mà niệm khẽ, chú cũng có lúc là quát tháo để mà thị uy. Người thầy tự cũng dùng những cái nén hương để phù phép ở trong lòng của cái chiếc áo quan, thưa quý vị. Tục này còn bảo rằng ngoài cái việc mà đuổi thần trùng cũng như là quỷ tinh, thì cái lễ phạt mộc còn có một cái mục đích, đó là đuổi những cái mộc tinh vẫn còn ẩn nấp trong những cái cây gỗ từ khi còn ở trong rừng cho đến khi mà cái cây gỗ bị hạ rồi sẽ đóng làm cái áo quan, nó còn lẫn khuất ở trong áo quan. Khi mà cái lễ phạt mộc kết thúc thì người nhà tang chủ mới ném một cái nắm gạo, muối ra ngoài đường để mà tống tiễn hết mọi loại ma quỷ, kể cả mộc tinh đó, thưa quý vị. Đó là cái lễ được mang tên là cái lễ phạt mộc trong tất cả những cái lễ mà trong cái cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh với cái phần mà tang ma gửi đến cho chúng ta đó, thưa quý vị. Tiếp theo, chúng tôi gửi đến cho quý vị với cái lễ gọi là cái lễ nhập quan, thưa quý vị. Cái lễ đặt người chết vào trong áo quan gọi là cái lễ nhập quan. Và theo tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa thì trong quan tài thường đặt một cái mảnh ván đục sau bắt đẩu đục cái sao bắt đẩu này để mà trừ tà ma, thưa quý vị. Cái việc nhập quan phải chọn giờ, phải tránh tuổi, trong ngoài cái áo quan đều có dán bùa hết trơn á. Người ta thường bỏ vào cái áo quan một cái cổ tổ tôm cũ, một quyển lịch Tàu hay hoặc là quyển lịch ta có đóng dấu triều đình thì càng hay nữa, hay hoặc là một tàu lá gồi để mà trấn áp ma quỷ. Trước khi nhập quan thì trong áo quan thường có rải một lượt trà khô, bỏng gạo hay hoặc là bất cứ thứ gì khác có thể hút được nước của cái người chết tiết ra. Khi nhập quan thì con cái sắp hàng quỳ ở trước quan tài để khóc và lễ. Những người giúp việc cũng quỳ với tang chủ ở đằng sau, rồi tang chủ mới khấn xin nhập quan. Tang chủ khấn xong lễ một lễ rồi sau đó mới đứng lên. Con cháu phân ra nam nữ đứng sang hai bên, trai thì bên trái, gái thì bên phải. Những người giúp việc thì khiêng xác bỏ vào quan rồi khiêng ra đặt ở giữa nhà, đầu thì quay về cái hướng nam. Bắt đầu từ cái lúc nhập quan thì con cái khóc lóc. Trước khi mà khiêng quan ra giữa nhà, những người giúp việc xem xét lại có cái chỗ nào hở thì lấy giấy hay hoặc là quần áo cũ của người chết độn vào cho nó kín, đoạn sau đó đậy nắp áo quan lại, gắn sơn, đóng đinh cho nó kín, thưa quý vị. Đó, khi đã rước ra ở giữa nhà rồi thì con cháu phải trải rơm ở hai bên linh cữu, thay phiên nhau ngồi hầu suốt đêm suốt ngày. Trên nắp của linh cữu lúc đó có bát cơm và quả trứng luộc gọi là cơm bông. Lễ nhập quan rồi nhưng mà chưa được phát tang, con cháu còn được phép lấy vợ, lấy chồng, gọi là cưới chạy tang. Kể từ lúc người chết tắt thở cho đến khi đưa đám linh cữu còn quàn ở trong nhà, người nhà phải luôn luôn canh chừng. Canh chừng để làm gì? Thưa quý vị, canh chừng để không cho một cái sinh vật nào, ví dụ như là mèo, chó, chuột, nó nhảy qua, để tránh cái gọi là quỷ nhập tràng. Người Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng một sinh vật nào mà nhảy qua cái xác chết, nó sẽ mang theo quỷ để nhập vào cái người chết, tức là quỷ nhập tràng. Người chết sẽ vùng đứng dậy, lại phải cần có pháp sư để mà trừ quỷ, thưa quý vị. Đó là cái lễ gọi là cái lễ nhập quan. Tiếp theo, đó là cái lễ thành phục trong cái vấn đề tang ma của người Việt Nam ngày xa xưa. Lễ này tức là cái lễ mà để cho con cháu bắt đầu mặc tang phục. Cái lễ này gồm có thiết linh sàng và linh tọa, lập minh tinh, mặc tang phục, thiết linh sàng và linh tọa. Thưa quý vị, linh sàng tức là cái giường dành cho vong hồn của người chết. Khi đặt linh cữu đã yên là cái lễ thiết linh sàng và cái linh tọa. Nhà giàu có phong lưu thì đặt linh sàng ở phía đông có đủ mùng màng. Nhà nghèo túng chật hẹp thì chỉ đặt linh tọa ở trước cửa. Mỗi sáng và mỗi tối, tăng gia làm lễ và có lễ chiêu tịch điện để mời vong hồn dậy ăn và mời vong hồn đi ngủ. Lập minh tinh, thưa quý vị, trước khi mà phát tang thì có cái lễ gọi cái lễ lập minh tinh. Minh tinh là một cái thứ cờ làm biệt hiệu của cái người chết. Cờ ấy làm bằng lụa đỏ, nó có chữ tên họ cùng với lại thụy hiệu và cái chức tước phẩm hàm của người chết viết bằng phấn trắng, thưa quý vị. Và cũng có thể làm bằng lụa đỏ viết bằng vôi trắng. Minh tinh buộc vào cán bằng cành tre dựng ở bên phía đông của linh sàng. Trên minh tinh sau khi viết hết chức tước, họ và tên thụy, bao giờ cũng có năm chữ phủ quân chi linh cửu cho người cha và phu nhân chi linh cửu cho người mẹ. Cái lúc mà viết minh tinh thì phải tính cái số chữ theo bốn chữ quỷ khóc linh thính, đừng để cái chữ cuối cùng rơi vào hai chữ quỷ và khóc, e sẽ có tà ma trùng quỷ hoặc là có thêm người chết nữa. Các cụ ta ngày xưa nhiều khi biết mình sắp chết thường tự viết lấy minh tinh. Cụ Phan Thanh Giảng trước khi tự sát đền nợ nước cũng đã viết minh tinh lấy. Cụ viết như sau: hải nhai lão thư sinh tánh phan chi cửu, nghĩa là linh cửu của học trò già nơi ven biển họ Phan. Về minh tinh, chính tay cụ Phan biết lấy cụ không dùng hai chữ phủ quân. Đây chính là do cái sự nhũng nhặn khiêm tốn của nhà Nho ta ngày xa xưa. Tiếp theo chúng tôi thấy có mặt tang phục. Khi minh tinh đã lập rồi thì mới đến cái phần chính của cái lễ thành phục để cho con cháu được mặc tang phục. Và các mũ áo, những cái đồ tang đặt trước cái án thờ. Nến hương thì nghi ngút. Con cháu và thân quyến người chết cứ theo cái ngũ phục, nghĩa là năm độ xa gần quyến thuộc mà mặc đồ tang rồi mới quỳ lại khóc lóc trước cái bàn thờ. Trong các lễ về tang ma, thường thì người chủ tang đều phải khấn khứa và mỗi lễ nếu mà tế lại thì phải có một cái văn tế riêng, tế theo nghi thức cổ truyền, có kèn, có trống, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói và Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh trong cái phần Tang Ma vừa rồi, đó là cái lễ thành phục. Sau cái lễ thành phục, chúng tôi mời quý vị tìm hiểu thêm về cái phường kèn trống, thưa quý vị. Ai cũng nói trên sống thì dầu đèn mà chết thì kèn trống, còn nói có ngày xưa. Câu này chứng tỏ là trong một cái đám tang ngày xa xưa là phải có kèn, có trống. Và kèn trống đây tức là nhạc. Mà nhạc thì phải bao giờ cũng cần cho cái lễ nghi, thưa quý vị. Trong đám tang, ông già, bà cả thường có cái phường kèn trống. Trừ những người gia đình quá túng thiếu hay hoặc là trong những cái trường hợp bất khả kháng. Kèn trống nổi lên trong lúc tế lễ cùng với lại cái phường bát âm nổi cái điệu Nam Thương hay hoặc là Nam Ai, đem một cái sự bi thảm cho đám tang và điều hòa mọi công tác của tang chủ cũng như là của các chấp sự viên. Mỗi khi mà có người tới phúng viếng thì con cháu khóc lên là có một cái điệu kèn trống nó nổi lên theo, như là muốn báo cho người chết biết có bạn bè thân thuộc tới viếng lễ. Và cũng nhờ có kèn trống báo hiệu cho nên tang chủ và con cháu của người chết lúc đang mắc bận mới biết là có người tới viếng. Phường kèn trống ngồi ở một nơi gần cái áo quan, mỗi khi khách tới phúng viếng là chúng ta cũng sẽ thấy ngay của ngày xa xưa, thưa quý vị. Đó là nói về cái phường kèn trống. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được nói đến cái phúng viếng trong cái vấn đề tang ma ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, bạn bè thân thuộc của người chết hay hoặc là của con cháu người này, khi nhận được hung tin tới chia buồn cùng tang quyến và phúng viếng cái người qua đời. Phúng là lễ vật đi điếu cái người chết. Còn viếng nghĩa là thăm. Ta thường nói chúng viếng hoặc là phúng điếu, nghĩa là đem lễ vật tới hỏi thăm nhà có tang. Người chết sau khi đã nhập quan và tang chủ đã làm cái lễ thành phục, con cháu khóc lóc, bạn bè thân thuộc mới bắt đầu tới để mà phúng điếu. Trước đó cũng có người tới nhưng chỉ là để hỏi thăm và chia buồn cùng với lại tang chủ, chứ chưa có cái lễ viếng và cũng chưa có cái lễ trước cái linh cữu. Lễ phúng viếng thường là trầu cao, trà rượu hay hoặc là những cái tai văn tự, thì dùng những cái bức trướng hay hoặc là những đôi câu đối trong thì nêu lên những cái đức hay tính tốt của cái người chết. Con cháu cũng có câu đối để khóc ông bà cha mẹ. Những cái trướng đối của bạn bè thường làm bằng lụa, bằng da màu xanh, màu vàng, màu trắng. Còn những cái câu đối của con cháu thì chỉ viết bằng cái chữ xanh hay hoặc là chữ đen trên cái nền vải màu trắng. Ở thôn quê thì người trong làng xã thường dùng cái tiền để mà phúng viếng một cách trực tiếp, đó là giúp đỡ thiết thực tang chủ trong cái lúc cần thiết. Tang gia có người ghi tất cả những cái độ viếng của mọi người để sau này tang chủ theo đó mà có cái lời cảm ơn, hay hoặc là khi một người khác có việc thì phúng viếng giúp đỡ lại. Khách đến phúng viếng lễ trước linh sàng 2 lễ rưỡi nếu người chết còn quàn tại nhà, lễ 4 lễ rưỡi nếu đám tang đã cử hành và lễ chôn cất đã xong. Khách lễ linh sàng, tang chủ hoặc là con cháu khác của người chết phải đáp lễ, nghĩa là lễ lại khách. Phải đáp lễ một nửa cái số lễ khách lễ của người khuất. khách lễ hai lễ đáp lại một lễ, khách lễ bốn lễ thì chúng ta đáp lại hai lễ. Lễ xong linh sàng, khách cùng vái lại người đáp lễ của mình. Trong lúc khách lễ có kèn, có trống và con cháu khóc lóc. Về cái lễ phúng điếu thì trong những năm gần đây, bắt chước người Âu, các thị dân đã dùng hoa tươi hay hoặc là hoa cườm để viếng, lại cũng có người đăng báo phúng điếu và chia buồn cùng tang quyến, thưa quý vị. Sau cái phần phúng viếng, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái phần là báo tang. Thực ra thì người Việt Nam ta không có cái lễ báo tang. Khi mà một người chết thì người thân thuộc biết tin, nói chuyện cùng người khác. Thế là chỉ một buổi sáng cả làng đều biết và không ai bảo ai, người ta đến đi hỏi thăm tang quyến. Tang chủ chỉ cần trình với lại hội đồng hương chức để xin phép động thổ đào huyệt thôi. Theo tục mới gần đây thì nhiều người có cái giấy cáo phó hoặc là đăng cáo phó trên báo, rồi khi mà tang lễ xong thì lại có giấy cảm ơn từng người hay hoặc là đăng báo cảm ơn những người đã phúng điếu, đưa đám chia buồn, vân vân, thưa quý vị. Tiếp theo, đó là cái phần thổi kèn giải, thưa quý vị. Thổi kèn giải. Cái phường kèn thường có những cái bài riêng để con khóc cha, vợ khóc chồng, anh em khóc nhau, cháu khóc ông bà, vân vân. Trong khi người chết còn quàn tại trong nhà, con cháu thường thuê phường kèn trống và bát âm cử những cái bài để khóc cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, vân vân. Mỗi bài khóc riêng thường được thưởng tiền, và cái điệu nhạc này nó lại rất là buồn. Trong cái phần mà Hoàng Tính chia sẻ trong vấn đề tăng ma được mang tên là thổi kèn giải, thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính cũng xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thói của cái mục tang ma lại nơi đây, và hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp những cái điều mà ngày xa xưa cha ông của chúng ta có như thế nào. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày bình an và sức khỏe. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn quý vị.